Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 16 tháng 10 năm 2021. Chính quyền Việt Nam vừa bắt giam một người Khmer theo đạo Tin Lành vì đăng tải hình ảnh chân dung ông Hồ Chí Minh đã được chỉnh sửa mà họ cho là có tính chất xúc phạm lãnh tụ. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Xe điện VinFast lần đầu có mặt tại triển lãm xe ở Mỹ. Trung Quốc và Nga tập trận hải quân chung trên biển Nhật Bản. Mỹ sẽ dỡ bỏ giới hạn nhập cảnh cho du khách đã tiêm chủng đầy đủ từ ngày 8 tháng 11.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hoa Kỳ và Việt Nam vừa tổ chức đối thoại an ninh năng lượng lần thứ ba, thảo luận các cơ hội hợp tác giữa hai nước nhằm phát triển mạng lưới điện thông minh, pin tích điện và các cơ hội mới trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi trong quá trình giảm dần việc sử dụng than và các nguồn nhiên liệu hóa thạch. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết đối thoại an ninh năng lượng Mỹ-Việt lần thứ ba diễn ra trong hai ngày 14 và 15 tháng 10. Hôm 14 tháng 10, Vụ Năng lượng và Tài nguyên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo trên đăng Twitter rằng họ đã thảo luận với Bộ Công thương Việt Nam về các giải pháp tài chính và kỹ thuật cho quá trình chuyển đổi năng lượng. Phó trợ lý Ngoại trưởng chuyển đổi năng lượng Hoa Kỳ Anna Spielberg cho biết Hoa Kỳ đang áp dụng toàn bộ các cách tiếp cận của chính phủ để tận dụng toàn bộ hỗ trợ kỹ thuật tài chính dự án và các công cụ ngoại giao để hợp tác với Việt Nam trong nỗ lực đưa ra các giải pháp năng lượng sạch, chuyển giao các hệ thống năng lượng, thúc đẩy đổi mới và cơ sở hạ tầng sử dụng carbon quy mô phù hợp. Bên lề cuộc đối thoại này, hôm 15 tháng 10, chính phủ Hoa Kỳ công bố tài trợ 2,96 triệu đô la cho công ty cổ phần Army AC Renewables của Việt Nam thực hiện dự án thí điểm phát triển hệ thống pin lưu trữ năng lượng. Bà Marie Damour, đại biện lâm thời của Phái bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam phát biểu, chúng tôi rất vui được hỗ trợ những nỗ lực của Việt Nam nhằm mở rộng phát triển năng lượng tái tạo và giảm lệ thuộc vào than. Dự án này cho thấy công nghệ lưu trữ năng lượng hàng đầu của Hoa Kỳ có thể giúp Việt Nam đạt được những mục tiêu trên và thúc đẩy tiến trình chuyển tiếp lên nền kinh tế năng lượng sạch có sức chống chịu cao hơn với biến đổi khí hậu. Dự án này sẽ được xây dựng và kết nối với nhà máy điện mặt trời với công suất 50 MW của công ty MEAC Renewables tại tỉnh Khánh Hòa. Ông Nguyễn Nam Thắng, tổng giám đốc công ty MEAC Renewables, nói, nhà máy điện mặt trời của chúng tôi tỉnh Khánh Hòa là một địa điểm lý tưởng để minh chứng lưu trữ năng lượng có thể giúp Việt Nam khai thác hết tiềm năng về năng lượng tái tạo. Theo Bộ Công thương Việt Nam, từ tháng 3 2018, Hoa Kỳ và Việt Nam đã tổ chức đối thoại an ninh Mỹ-Việt lần thứ nhất. Theo đó, hai bên thảo luận về an ninh cho các cơ sở hạ tầng năng lượng, chiến lược đa dạng hóa các nguồn năng lượng, các loại phí và giá năng lượng, hợp tác hỗ trợ về kỹ thuật, công nghệ phát triển năng lượng tái tạo, liên kết năng lượng trong khu vực và thương mại năng lượng. Trong đối thoại lần 2 vào tháng 4 2019, Vụ Năng lượng và Tài nguyên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ Cục Điều tiết Điện Việt Nam phát triển thị trường điện mang tính cạnh tranh, lưới điện thông minh và các chương trình đáp ứng nhu cầu về điện năng, các công cụ điều tiết cần thiết cho thị trường bán buôn và bán lẻ điện năng. Chính quyền tỉnh Trà Vinh vừa bắt giam ông Thạch Rin, một người Khmer theo đạo Tin Lành, vì đăng tải hình ảnh chân dung ông Hồ Chí Minh đã chỉnh sửa có tính chất xúc phạm lãnh tụ. Vào ngày 14 tháng 10, Công an tỉnh Trà Vinh đã bắt giam ông Thạch Rin, 61 tuổi, về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân, theo Điều 311 Bộ Luật Hình sự 2015. Thạch Rin sử dụng Facebook đăng tải chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉnh sửa, có tính chất xúc phạm lãnh tụ, báo Công an Trà Vinh viết. Thạch Riêng thừa nhận hành vi trên nhằm tuyên truyền, xuyên tạc, sai sự thật về lịch sử vùng đất Tây Nam Bộ, truyền thông trong nước cho biết. Cổng thông tin điện tử Công an Trà Vinh cho biết, đây là đối tượng thường xuyên đăng tải, chia sẻ các biểu tượng, tài liệu sai trái, xuyên tạc liên quan đến các tổ chức phản động bên ngoài. Truyền thông nhà nước cho biết, chính quyền đã thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan. Ông Trần Mandring ở bang Pennsylvania, Hoa Kỳ, đại diện cho Liên minh Khmer Campuchia Krum, một tổ chức mà chính quyền Việt Nam cho là phản động, nói với VOA rằng ông Thạch Riêng từng bị chính quyền sách nhiễu câu lưu trước khi bị bắt. Ông Trần Minh Riêng nhận định về nguyên nhân chính quyền bắt ông Thạch Riêng như sau.
Nguyên nhân thì nó sâu xa hơn cái vấn đề mà ông Thạch Riêng đăng lên mấy cái hình ông Hồ Chí Minh. Thật ra ông Thạch Riêng này là người ở Vinh Bình mà ông là người Khmer, nhưng mà theo tôn giáo Tin Lành đó. Khi mà ông ấy theo tôn giáo Tin Lành đó thì nhà cầm quyền Cộng sản đó đã phát động một cái phong trào làm cho những người Khmer ở cái vùng đó căm ghét ông Thạch Riêng đó. Rồi sau này đó, ông Thạch Riêng đó, ông dùng cái bản tuyên ngôn kế sách độc quyền hoặc là quyền của dân bản địa của Liên Hiệp Quốc đó. Ông đọc, ông like trên cái Facebook của ông. Rồi bắt đầu Cộng sản lại để ý đến ông. Khi ông chở cháu của ông đi học đó, thì nhà cầm quyền mấy ông công an nó chặn ông dọc đường, xét giấy tờ bằng lái rồi chẳng hạn vậy. Rồi sau đó thì mấy ông nó đến nhà ông Thạch Riêng rồi lấy tịch thu mấy cái áo thun mà có những cái logo của Liên Hiệp Quốc về SDG đó, về sự phát triển bền vững đó, cái chủ trương của Liên Hiệp Quốc đó. Mấy cái áo thun có liên quan đến Khmer Krom nữa, thì mấy ông Việt Cộng đó, ông tịch thu mấy cái áo đó đi, áo đó đi hết. Cho nên cái việc bắt ông Thạch Riêng đó, cái nguyên nhân thực sự đó là nhà cầm quyền Việt Nam đó đã cho ông Thạch Riêng này theo mình gọi thông thường là vào trong cái sổ đen của nhà cầm quyền rồi. Chỉ cần một sơ hở nào đó thì họ sẽ bắt. Đó là nguyên nhân sâu xa, và đây là nguyên nhân trực tiếp mà công an bắt ông Thạch Riêng với lý do là đăng cái hình của ông Hồ Chí Minh lên, và có thể hình ông Hồ Chí Minh rồi hình đầu lâu xỏ người gì đó rồi ghi là trộm cướp, thì nhà cầm quyền nó bắt bẻ là cái lý do đó.
Hồi 1 tháng 7 2021, Tổ chức Nhân dân và Quốc gia chưa được đại diện UPO có trụ sở ở Bỉ lên tiếng chỉ trích chính quyền Việt Nam về việc câu lưu ông Thạch Riêng, một nhà hoạt động Khmer Krom, vì mặc áo thun có biểu tượng các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc. Ngoài ra, UPO cũng lên tiếng về việc công an tịch thu 150 quyển sách về công ước quốc tế của Liên Hiệp Quốc về các quyền dân sự và chính trị, tuyên ngôn quốc tế về quyền con người và tuyên ngôn về quyền của người bản địa của ông Thạch Tha, một người Khmer khác cũng ở tỉnh Trà Vinh. The Voice of America,
VOA. Nhà sản xuất ô tô Việt Nam VinFast sẽ bắt đầu nhận đơn đặt hàng trước tại thị trường Mỹ đối với các mẫu xe điện SUV VF E35 và E36 vào nửa đầu năm 2022 và dự kiến bắt đầu giao hàng vào cuối năm. Reuters dẫn lời giám đốc điều hành toàn cầu của VinFast, ông Michael Loeseller, cho biết hôm 15 tháng 10. Vẫn còn sớm để đưa ra bất kỳ dự đoán bán hàng nào, nhưng VinFast sẽ trình làng hai mẫu xe điện mới nhất của chúng tôi, đó là VF E35 và VF E36, tại triển lãm ô tô Los Angeles 2021 vào tháng 11 này, đánh dấu sự giới thiệu chính thức của chúng tôi tới thị trường Mỹ, ông Loeseller cho biết trong một email gửi cho Reuters. Cựu giám đốc điều hành của Volkswagen và Opel, người vừa được bổ nhiệm vào vị trí giám đốc điều hành toàn cầu của VinFast vào tháng 7, cho biết thêm rằng công ty dự kiến sẽ bắt đầu giao những chiếc xe điện đầu tiên tại Việt Nam từ tháng 12. VinFast, công ty con của tập đoàn lớn nhất Việt Nam là Vingroup, đã có văn phòng tại California và dự kiến sẽ khánh thành 60 showroom tại Mỹ vào năm tới, vẫn theo lời ông Loeseller. VinFast có tham vọng lớn là sẽ bắt đầu bán xe điện tại thị trường Mỹ và châu Âu vào năm tới, cạnh tranh với Tesla và các nhà sản xuất ô tô khác. Tài trợ cho kế hoạch này là Vingroup, một doanh nghiệp được thành lập theo kiểu mì ăn liền ở Ukraine thời hậu Xô Viết, nhưng hiện đã mở rộng ra rất nhiều lĩnh vực kinh doanh, bao gồm bất động sản, khu nghỉ dưỡng, trường học, bệnh viện và điện thoại thông minh. Được thành lập vào năm 2017, VinFast hướng đến mục tiêu cạnh tranh về kích thước và giá bán xe. Xe của VinFast sẽ đi kèm với chương trình cho thuê pin, nghĩa là chi phí của pin là phần đắt nhất của xe điện, không bao gồm trong giá mua xe. Với nhà máy lắp ráp tại Việt Nam, VinFast dự định thực hiện hầu hết các hoạt động bán hàng tại Hoa Kỳ theo hình thức trực tuyến. Ông Lo Schaller cho biết thêm rằng công ty sẽ để mắt đến khả năng có một cơ sở sản xuất tại Mỹ. VinFast hiện đặt mục tiêu doanh số bán xe điện trên toàn cầu trong năm tới là 15.000 chiếc xe. Con số này đã được giảm xuống so với mục tiêu trước đó là 56.000 chiếc do sự thiếu hụt chip bán dẫn trên toàn cầu. Bộ Công Thương Việt Nam hôm 14 tháng 10 khẳng định ưu tiên hàng đầu hiện nay là hỗ trợ cho các doanh nghiệp tại Việt Nam đạt được mục tiêu kép, vừa bảo đảm an toàn trong bối cảnh đại dịch COVID-19, vừa duy trì sản xuất để tránh gián đoạn chuỗi cung ứng. Cam kết của nhà chức trách Việt Nam được đưa ra tại một hội nghị trực tuyến với Samsung Việt Nam và hơn 20 nhà cung ứng của Samsung Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, nhằm nắm bắt những khó khăn vướng mắc và xử lý các kiến nghị của Samsung và các nhà cung ứng, đồng thời hỗ trợ cho doanh nghiệp khôi phục sản xuất và duy trì chuỗi cung ứng trong thời gian sắp tới. Trước đó, vào ngày 12 tháng 10, tờ Bloomberg cho biết hai nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới là tập đoàn Intel và công ty điện tử Samsung đang đặt mục tiêu khôi phục lại toàn bộ hoạt động của các nhà máy của họ ở thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 10, nhằm giúp cho chuỗi cung ứng toàn cầu không bị đứt gãy do tác động của đại dịch COVID-19. Tờ báo dẫn lời một quản lý của khu công nghệ cao Sài Gòn, nơi đang hỗ trợ cho các doanh nghiệp thuê đất tại đây, cho biết nhiều doanh nghiệp hiện đang hoạt động ở mức 70% công suất và sẽ hoạt động hết công suất vào tháng tới. Tuy nhiên, đại diện này không cho biết làm thế nào để có thể thu hút đủ số lao động quay trở lại làm việc sau làn sóng di cư về quê của công nhân khỏi các khu vực sản xuất lớn. Nhiều công ty hoạt động trong khu công nghệ cao Sài Gòn đã mất khoảng 20% đơn hàng xuất khẩu trong tháng 7 và tháng 8. Quản lý khu công nghiệp được báo Sài Gòn Giải Phóng dẫn lời cho biết, đợt bùng phát dịch lần thứ tư đã khiến cho Việt Nam phải áp đặt lệnh phong tỏa, cách ly và đóng cửa gần như toàn bộ nhà máy ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh tâm dịch. Các doanh nghiệp muốn duy trì hoạt động phải đáp ứng yêu cầu 3 tại chỗ, tức làm việc, ăn uống và nghỉ ngơi tại chỗ, do chính phủ Việt Nam đặt ra. Bloomberg cho biết Intel đã phải chi ra 6 triệu đô la mỗi tháng để đáp ứng các quy định này. Vào tháng 7, Samsung đã phải đóng cửa 3 trong số 16 phân xưởng của mình tại khu công nghệ cao Sài Gòn, trong lúc cắt giảm bớt hơn một nửa số công nhân. Tại cuộc họp ngày 14 tháng 10, Samsung Việt Nam và các nhà cung ứng đã kiến nghị với Bộ Công Thương về những khó khăn đang gặp phải, như doanh nghiệp phải hoạt động dưới công suất hay tạm thời dừng hoạt động, thiếu nhân lực, việc di chuyển khó khăn giữa các khu vực, các chi phí phát sinh liên quan đến phòng chống dịch. Đại diện của Samsung nhấn mạnh đến nguy cơ bị mất thị trường nếu chuỗi cung ứng và xuất khẩu bị gián đoạn, tình trạng đình trệ dẫn đến việc khách hàng hủy đơn hàng và thay đổi chuỗi cung ứng. Các doanh nghiệp cũng phản ánh tình trạng áp dụng các quy định kiểm soát lưu thông hàng hóa không phù hợp và thiếu đồng bộ ở các địa phương, gây ra khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, ông Choi Joo-ho, được trang tin chính thức của chính phủ Việt Nam dẫn lời nói rằng, trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp vừa qua, Samsung Việt Nam đã nỗ lực cùng các công ty cung ứng khắc phục khó khăn bằng cách thường xuyên làm việc với các công ty cung ứng, động viên cán bộ công nhân viên, chỉ đạo để các công ty trong mạng lưới cung ứng cùng áp dụng phương án phòng chống dịch đồng nhất và hỗ trợ một phần kinh phí phòng dịch. Ông bày tỏ hy vọng các cơ quan quản lý của Việt Nam sẽ nhanh chóng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để giúp củng cố lòng tin của doanh nghiệp vào chính phủ. Đại diện Bộ Công Thương Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cam kết sẽ phối hợp với các bộ ngành địa phương để hỗ trợ cho doanh nghiệp, cập nhật kịp thời các chính sách hỗ trợ, ưu tiên mới và giải quyết những khó khăn vướng mắc cho họ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp Giáo hoàng Francisco vào ngày 29 tháng 10 trước khi tham dự hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày của các nhà lãnh đạo khối G20 ở Rome. Ông Biden hy vọng rằng ở đó ông sẽ đạt được thỏa thuận về mức thuế tối thiểu toàn cầu là 15%, một quan chức Nhà Trắng cho Reuters biết. Trong chuyến công du nước ngoài thứ nhì trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông Biden tiếp đến sẽ tham dự hội nghị về khí hậu của Liên Hợp Quốc, gọi tắt là COP26 tại Glasgow, Scotland, từ ngày mùng 1 đến mùng 2 tháng 11 và công bố các hành động chính về các chủ đề hàng đầu của hội nghị, bao gồm các mục tiêu về chống biến đổi khí hậu và về sử dụng rừng và đất đai, vẫn quan chức của Nhà Trắng cho hay. Chuyến thăm của ông Biden tới Ý và Anh để gặp gỡ các nhà lãnh đạo lớn trên thế giới có mục đích báo hiệu rằng Hoa Kỳ đang tái tương tác với các khối quốc tế sau 4 năm áp dụng chính sách nước Mỹ trên hết của cựu Tổng thống Donald Trump thuộc Đảng Cộng Hòa. Nhưng chuyến đi diễn ra trong bối cảnh quốc tế bày tỏ thất vọng về cuộc rút quân hỗn loạn của Mỹ khỏi Afghanistan. Mỹ đã để xảy ra rạn nứt với đồng minh hàng đầu là Pháp về thỏa thuận tàu ngầm với Australia và có những hoài nghi về khả năng của Mỹ đáp ứng các mục tiêu khí hậu do chính ông Biden đưa ra khi mà các nhà lập pháp trong Đảng Dân Chủ của chính ông mặc cả với ông về chương trình lập pháp trị giá hàng triệu đô la. Nhiều khả năng là ông Biden sẽ gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khi hai nhà lãnh đạo đều có mặt ở Rome. Cuộc thăm viếng của ông Biden với giáo hoàng diễn ra giữa lúc một số giám mục Công giáo La Mã ở Hoa Kỳ phản ứng tiêu cực với việc ông Biden ủng hộ quyền phá thai. Ông Biden là một người Công giáo thường xuyên đi nhà thờ. Phu nhân của ông, bà Jill Biden, cũng sẽ tham dự cuộc gặp với giáo hoàng Francisco. Các bác sĩ của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton cho biết hôm thứ Năm 14 tháng 10 rằng ông đang hồi phục sau 2 ngày điều trị nhiễm trùng tại một bệnh viện ở California. Ông Clinton, 75 tuổi, đã được đưa vào trung tâm y tế của Đại học California Irvine vào tối 12 tháng 10 vì nhiễm trùng nhưng không liên quan đến COVID-19. Phát ngôn viên của ông là Andrew Urena cho biết trên Twitter. Ông Urena viết, ông ấy đang lành bệnh, hiện có tinh thần tốt và vô cùng cảm ơn các bác sĩ, y tá và nhân viên đã chăm sóc ông một cách xuất sắc. Người phát ngôn này nói thêm với Reuters rằng ông ấy rất vui vẻ, nói đùa và tán chuyện với các nhân viên bệnh viện. Ông Clinton vào viện sau khi cảm thấy mệt mỏi và được chẩn đoán là bị nhiễm trùng máu, mà các bác sĩ tin rằng khởi đầu là nhiễm trùng đường tiết niệu, CNN đưa tin dẫn lời các bác sĩ của ông. Hai bác sĩ của vị cựu tổng thống là Alpesh Amin và Lisa Badak cho biết là ông được đưa vào bệnh viện để theo dõi chặt chẽ và tiêm thuốc kháng sinh, cũng như truyền dịch qua đường tĩnh mạch. Ông vẫn ở lại bệnh viện để theo dõi liên tục, họ cho biết trong một tuyên bố. Sau 2 ngày điều trị, số lượng bạch cầu của ông đang có xu hướng giảm và ông đang đáp ứng tốt với thuốc kháng sinh. Họ nói thêm, chúng tôi hy vọng rằng ông sẽ sớm về nhà. Ông Clinton, một đảng viên Dân Chủ, làm tổng thống từ năm 1993 đến 2001. Ông đã từng gặp các vấn đề về sức khỏe trong quá khứ, bao gồm phẫu thuật bắc cầu bỏ qua 4 hồi năm 2004 và thủ thuật mở một động mạch bị tắc ở trong tim bằng cách đặt hai ống stent hồi năm 2010. CNN đưa tin rằng lần nằm viện hiện nay của ông Clinton không liên quan đến các vấn đề về tim mạch của ông. Từng là thống đốc bang Arkansas, ông Clinton tiến đến Nhà Trắng sau khi đánh bại một tổng thống đương nhiệm là ông George H.W. Bush và lên nắm quyền trong thời kỳ có xung khắc đảng phái gay gắt ở Washington. Ông Clinton tái đắc cử năm 1996, thắng thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa lâu năm là Bob Dole. Ông cũng là người có tài năng kết nối với mọi người và cực kỳ hiểu biết về các vấn đề chính sách. Nhà Trắng hôm thứ Sáu 15 tháng 10 cho biết họ sẽ dỡ bỏ các hạn chế du hành liên quan đến COVID-19 vào ngày 8 tháng 11 đối với các công dân nước ngoài đã tiêm vaccine đầy đủ. Những hạn chế đối với người không phải là công dân Hoa Kỳ được áp dụng lần đầu vào tháng 1 năm 2020 đối với hành khách đi bằng máy bay đến từ Trung Quốc. Lệnh này do Tổng thống lúc bấy giờ là ông Donald Trump ban hành và sau đó được mở rộng sang áp dụng với hàng chục quốc gia khác. Mỹ chậm trễ hơn so với nhiều quốc gia khác trong việc dỡ bỏ các hạn chế đi lại và giờ đây các đồng minh hoan nghênh động thái mới nhất của Mỹ. Các hạn chế của Hoa Kỳ đã cấm du khách thuộc hầu hết các nước trên thế giới, bao gồm hàng chục nghìn công dân nước ngoài có họ hàng hoặc các mối quan hệ kinh doanh ở Hoa Kỳ. Các trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ CDC nói với Reuters hồi tuần trước rằng Mỹ sẽ chấp nhận việc du khách quốc tế sử dụng vaccine COVID-19 được các cơ quan quản lý của Mỹ hoặc Tổ chức Y tế Thế giới cấp phép. Nhà Trắng đã họp vào tối 14 tháng 10 để chốt lại ngày 8 tháng 11, song hiện họ vẫn phải đối mặt với một số câu hỏi, bao gồm vấn đề liệu chính quyền của ông Biden có những miễn trừ gì và áp dụng như thế nào khi thực hiện quy định về vaccine. Ví dụ, trẻ em dưới 18 tuổi nhìn chung được cho là sẽ được miễn các quy định này, một quan chức cho biết. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 11, Hoa Kỳ sẽ chấp nhận các du khách nước ngoài được tiêm phòng đầy đủ đến từ 26 quốc gia được gọi là khối Schengen ở châu Âu. trong đó có Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và Hy Lạp. Ngoài ra là các nước Anh, Ireland, Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi, Iran và Brazil. Các hạn chế trước đây của Mỹ cấm nhập cảnh đối với người không phải là công dân Mỹ đã ở các quốc gia đó trong vòng 14 ngày trước khi đến Mỹ. Sắp tới, hành khách đi bằng máy bay không phải là người Mỹ sẽ cần xuất trình bằng chứng là đã tiêm phòng trước khi lên máy bay và sẽ cần xuất trình bằng chứng về kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 gần đây. Du khách nước ngoài đi qua biên giới trên bộ sẽ không cần xuất trình bằng chứng về kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính gần đây. Các quy định mới không yêu cầu du khách nước ngoài hoặc người Mỹ nhập cảnh vào Mỹ phải cách ly. Người Mỹ đi ra nước ngoài vẫn phải xuất trình bằng chứng âm tính với COVID-19 gần đây và những người Mỹ chưa tiêm chủng sẽ phải đối mặt với các yêu cầu xét nghiệm COVID-19 nghiêm ngặt hơn. Họ cũng sẽ phải tuân theo các hạn chế ở các quốc gia mà họ dự định đến, có thể bao gồm cả cách ly. CDC có kế hoạch sẽ sớm ban hành các quy định mới về việc truy vết đối với khách quốc tế đi đường hàng không. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố rằng nước này và Trung Quốc tổ chức tập trận hải quân chung ở biển Nhật Bản hôm thứ Sáu 15 tháng 10 và thực hành cách thức hoạt động cùng nhau và phá hủy thủy lồi nổi của đối phương bằng pháo kích. Cuộc tập trận là một phần trong hợp tác về thao dượt hải quân giữa hai nước diễn ra từ ngày 14 đến 17 tháng 10 và có sự tham gia của các tàu chiến và tàu hỗ trợ thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Nga, bao gồm cả tàu quét mìn và tàu ngầm. Moscow và Bắc Kinh đã tăng cường quan hệ quân sự và ngoại giao chặt chẽ hơn trong những năm gần đây vào thời điểm quan hệ của họ với phương Tây trở nên xấu đi. Bộ Quốc phòng Nga cho biết là trong số các tàu mà Trung Quốc điều tới tham gia cuộc tập trận có hai tàu khu trục, một tàu ngầm, hai tàu hộ tống. Các tàu đó đã thả neo ở vùng Viễn Đông Nga vào ngày hôm trước. Lực lượng kết hợp của hai bên thực hành bắn các mục tiêu được thiết kế trông giống các tàu trên mặt biển của đối phương và tổ chức các cuộc diễn tập phòng không, trong đó máy bay chiến đấu đa năng Su-30M và máy bay trực thăng của Nga tham gia, Bộ Quốc phòng của nước này cho biết. Cũng liên quan đến cuộc tập trận, hãng thông tấn Interfax dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết là một tàu quân sự Nga đã ngăn chặn hoạt động của tàu khu trục Mỹ USS Chaffee bị quy là tìm cách xâm nhập lãnh hải Nga ở biển Nhật Bản hôm thứ Sáu 15 tháng 10. Vụ việc diễn ra giữa lúc có cuộc tập trận hải quân Nga-Trung ở biển Nhật Bản. Bộ Quốc phòng của Nga cho hay là thủy thủ đoàn của tàu Admiral Tribus của Nga đã cảnh báo trên kênh liên lạc quốc tế rằng các hành động như vậy là không được phép, đồng thời thông báo cho tàu khu trục Mỹ rằng con tàu đó đang ở trong khu vực không cho tàu thuyền qua lại do có tập trận kèm theo pháo kích. Một nhà lập pháp của Anh bị một người đàn ông lao vào dùng dao đâm chết hôm thứ Sáu 15 tháng 10 trong một nhà thờ khi ông gặp gỡ cử tri thuộc khu vực bầu cử của ông. Kẻ tấn công đã đâm ông liên tiếp. David Ames, một nhà lập pháp 69 tuổi thuộc Đảng Bảo thủ, bị tấn công vào khoảng giữa trưa trong cuộc họp tại nhà thờ giám lý Belfast ở Lee-on-Sea, Đông London. Cảnh sát cho biết ông ấy được các nhân viên dịch vụ khẩn cấp cứu chữa, nhưng thật đáng buồn là ông đã qua đời tại hiện trường. Một người đàn ông 25 tuổi đã nhanh chóng bị bắt sau khi các nhân viên cảnh sát đến hiện trường với nghi vấn đây là một vụ cố sát và họ thu được một con dao. Cảnh sát có vũ trang ập vào nhà thờ và các thám tử cho biết họ không truy tìm thêm ai khác có liên quan đến vụ việc, không có thêm chi tiết về động cơ của cuộc tấn công. Các đồng nghiệp của ông Ames trong Quốc hội bày tỏ sự choáng váng và tri ân ông, người thường xuyên gặp gỡ với cử tri vào các ngày thứ Sáu, thứ Nhất và thứ Ba hàng tháng. Họ nói rằng ông rất cần mẫn thực hiện nhiệm vụ đối với khu vực địa phương của mình. Phố Downing, nơi có phủ thủ tướng, đã treo cờ rủ để tưởng nhớ ông. Ông Ames đã kết hôn và có 5 người con. Ông được bầu vào Quốc hội lần đầu và đại diện cho bang Sheridan vào năm 1983 và sau đó ứng cử làm đại biểu cho South and West vào năm 1997. Ông được Nữ hoàng Elizabeth phong tước hiệp sĩ vì hoạt động công ích năm 2015. Trang web của ông cho biết các mối quan tâm chính của ông là các vấn đề liên quan đến quyền lợi động vật và ủng hộ quyền được sống. Ông nổi tiếng với các nhà lập pháp và được biết đến với những đóng góp tích cực trong các cuộc tranh luận, thường là về các vấn đề liên quan đến khu vực bầu cử ở Essex của ông hoặc quyền động vật. Khi biết tin dữ về cuộc tấn công, Thủ tướng Johnson vội vã trở về London sau một cuộc họp ở Bristol, miền Tây nước Anh. Phu nhân của ông Johnson, bà Carey, cho biết là bà thấy tan nát khi biết tin về vụ sát hại. Luật sư chính đại diện cho bà Aung San Suu Kyi, nhà lãnh đạo bị lật đổ ở Myanmar, cho biết hôm thứ Sáu 15 tháng 10 rằng nhà chức trách ở quốc gia bị quân đội cai trị đã ra lệnh cấm phát ngôn đối với ông vì họ cho rằng việc trao đổi thông tin của ông có thể gây ra bất ổn. Truyền thông nhà nước Myanmar thời gian qua không đưa tin về diễn biến của nhiều vụ án liên quan đến bà Suu Kyi được khởi tố sau khi bà bị lật đổ trong cuộc đảo chính hồi tháng 2, và luật sư của bà, ông Khin Mang Jo, là nguồn thông tin công khai duy nhất về việc xét xử bà cũng như sức khỏe của bà. Ông cho biết trong một bài đăng trên Facebook rằng ông bị cấm nói chuyện với truyền thông, các nhà ngoại giao, các tổ chức quốc tế và chính phủ nước ngoài, và sau đó đã đăng các chi tiết của lệnh này, trong đó có đoạn: việc trao đổi thông tin của Khin Mang Jo có thể gây ra phiền nhiễu, làm tổn thương một người đang hành động theo luật pháp, có thể gây ra bạo loạn và làm mất ổn định sự bình yên chung. Một số hãng truyền thông trong và ngoài nước, các nhóm truyền thông bất hợp pháp và các phương tiện truyền thông đang kích động thông tin giả có thể gây mất ổn định đất nước vẫn theo nội dung của lệnh. Bà Suu Kyi bị giam giữ tại một địa điểm không được tiết lộ kể từ cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2 và chỉ có thể giao tiếp với thế giới bên ngoài thông qua các luật sư của bà, những người mà bà chỉ gặp tại tòa án. Bà bị khởi tố về nhiều tội danh, bao gồm vi phạm các quy định về phòng chống virus corona, nhập khẩu và sở hữu bất hợp pháp bộ đàm, kích động công chúng gây náo loạn và vi phạm đạo luật bí mật chính thức. Trong cuộc trao đổi gần đây nhất với truyền thông, ông Khin Mang Jo vào hôm 12 tháng 10 gửi ra tin nhắn và cung cấp một bản tóm tắt lời khai của người đồng bị cáo với bà Suu Kyi là tổng thống bị lật đổ Win Myint. Ông khai với tòa rằng quân đội đã yêu cầu ông từ chức vài giờ trước cuộc đảo chính. Họ cảnh báo nếu không làm như thế, ông sẽ bị hại. Ông nói rằng ông đã khước từ. Vị luật sư cho biết là bà Suu Kyi đã đề nghị ông công bố lời khai của ông Win Myint. Đó là lời tường trình đầu tiên của ông về những gì diễn ra trước cuộc đảo chính.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quốc gia trong đó có Hoa Kỳ yêu cầu Nga trả lời về vụ đầu độc ông Alexei Navalny, nhà bất đồng chính kiến với Điện Kremlin. Vào tháng 8 năm 2020, ông Navalny thoát chết trong vụ ám sát ông trong chuyến đi đến Siberia. Sau khi được chữa khỏi ở Đức, ông Navalny trở về Nga và bị bắt, bị xét xử về những tội danh ngụy tạo và bị giam tù. Chính phủ Hoa Kỳ nhận định rằng đặc vụ của cơ quan tình báo Nga FSB đã đầu độc ông Navalny bằng chất độc thần kinh Novichok. Ngày 5 tháng 10, 45 quốc gia đã gửi câu hỏi cho Liên bang Nga tại La Haye về vụ ám sát. Việc đưa ra những câu hỏi này trùng với cuộc họp của Hội đồng Điều hành của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học, gọi tắt là OPCW, cơ quan hoạch định chính sách gồm 41 thành viên chịu trách nhiệm thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả và tuân thủ Công ước về Vũ khí Hóa học. Với tư cách là quốc gia thành viên của Công ước về Vũ khí Hóa học, Nga được yêu cầu phải trả lời các câu hỏi trong vòng 10 ngày. Điều cần thiết là Nga phải đề ra chi tiết các bước thực hiện để điều tra và làm sáng tỏ việc sử dụng vũ khí hóa học trên lãnh thổ của họ, tuyên bố chung của 45 quốc gia cho biết. Trong một tuyên bố riêng, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lưu ý rằng Hoa Kỳ và nhiều quốc gia trong cộng đồng quốc tế từ lâu đã cố tìm kiếm sự minh bạch về âm mưu ám sát ông Navalny của Nga bằng vũ khí hóa học vào ngày 20 tháng 8 năm 2020, và liệu Nga có ý định hợp tác với OPCW hay không. Việc Nga tiếp tục thiếu minh bạch và không hợp tác quanh vụ đầu độc là điều đặc biệt đáng lo ngại. Bất kỳ việc sử dụng vũ khí hóa học nào đều không thể chấp nhận được, và bất kỳ ai sử dụng chúng phải được xác định và phải chịu trách nhiệm. Không thể không có bất kỳ sự trừng phạt nào đối với những hành động như vậy, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố. Hoa Kỳ kêu gọi Nga trả lời các câu hỏi phù hợp với nghĩa vụ của họ và nói rõ với cộng đồng quốc tế về những gì họ đã làm và đang làm để đảm bảo rằng không xảy ra thêm việc sử dụng vũ khí hóa học từ lãnh thổ của Nga.
Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.